phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Khổ tâm là nghiệp. Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ thì gia đình chúng ta không còn. Nếu chúng ta còn ở trong cái lý chấp nhất, như kẻ tu người không, đó là lý chấp nhất. Và hòa tan trong khổ rồi mới thấy lập được hạnh. Mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực của chính mình. Tự tu tự tiến ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta, cho là nghiệp. Chính ta tạo ra ngày nay ta cảm thấy khổ. Và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ sinh tu mới về một cõi. Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không đúng. Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đấng toàn năng ở tương lai. Cho nên tôi khuyên các bạn nên học chữ nhẫn trước hết. Thì một chữ một nuôi dưỡng được chữ nhẫn thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nói, nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi, việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua. Người vì chánh nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm, nhưng mà vì lý do gì người phải hy sinh? Vì chính nghĩa là vì nguyên ý của Thượng Đế. Đó, hòa tan trong khổ mới cảm thấy không khổ và đem lại niềm tin và một nguồn hạnh phúc cho những người kế hậu. Đó cũng hiển thánh. Còn người tu của chúng ta là đời đạo sống tu, đời không khác gì trong rừng sâu bể cả. Chúng ta phải chấp nhận bất cứ phong ba bão táp nào đến với chúng ta cũng có thể hòa tan, kể nó cũng từ động đi giữ tịnh để giải tỏa tất cả những cái động cảnh. Thì luôn luôn chúng ta là người ảnh hưởng và giải tỏa. Đời thì đâu còn đời, lúc nào cũng giữ đạo, nhưng mà mắt phàm được chia ra đời đạo sống tu, nhưng mà tâm thức không có thể đời. Chỗ nào cũng là đạo. Người thế gian có sự quân bình mới có đi đứng, người thế gian có sự quân bình mới có sự sống. Thì đạo cũng vậy, có thức nhẹ nhàng cũng là quân bình hướng thượng thì mới tiến hóa về một cõi được. Cho nên chấp nhận là đúng lắm. Học nhí nhục mới khôi phục tất cả những gì chúng ta đã và đang mất. Gia đình mọi người không tu mà chúng ta ngồi thanh tịnh tu, thấy không? Vì sao chúng ta tìm một con đường, một tia sáng thanh tịnh này để cống hiến cho mọi nơi mà với trong khổ hạnh của chính mình? Thì đương nhiên mọi người mắc phàm dồn thấy ta nghịch chứ gì? Thấy nghịch mà thuận. Là trong nhà có một người tu mà nhiều người chống đối, mà người đó thành công rồi thì mọi người cũng phải đi theo. Gương lành để lại. Thích Ca cũng vậy. Con vua mà vua nói không nên, nhưng mà ngài thấy không nghịch, vì ngài muốn cứu ngài và cứu tất cả, thì ngài phải lấy cái cơ hội nghịch này làm thuận với tương lai. Cho nên ngài đã quyết định một con đường sáng suốt vô cùng mà ngài đi tới. Cho nên có sự thành công rực rỡ ở tương lai là vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta đâu có bỏ đời, chúng ta gánh vác có gia can phải thuận hòa. Luôn luôn người ta đối chất chúng ta nghịch, nhưng mà chúng ta không, đây là thuận. Tại sao? Nhờ đó tôi lại càng tu nhiều hơn. Nhờ nghịch cảnh này tôi mới thử lòng tôi và tôi thấy rõ rằng những pháp tôi đang hành này đúng là cách. Nếu tôi xưng là người tu mà gia đình nghịch với tôi chống đối họ và tôi gây ra sự rối ren cho chính họ thì pháp này không phải pháp đường của tôi đi. Chúng ta lấy nghịch làm thuận luôn luôn. Cảnh nào cũng là cảnh thử thách để cứu độ cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta lại quý nghịch cảnh nhiều hơn, có cơ hội để thử lòng tu tịnh của chính mình. Cho nên lấy nghịch làm thuận là vậy, là không còn chấp vào nghiệp thân và không cho đó là nghiệp thân, đó là việc làm. Cho nên một người tôi vừa nói ở bên trên đã hy sinh vì chính nghĩa, người đâu có kể tới cái thân của người nữa, người đâu có kể buổi ăn giấc ngủ, người đâu có kể cảnh rừng quang đau khổ nữa. Thấy chưa? Thì do đó mới thấy rõ rằng không còn nghiệp đối với người chân tu. Đối với người thực hiện chánh nghĩa thật sự, người đó cũng không bao giờ thấy khổ. Những vị đó là linh căn hiển thánh hết. Lịch sử cho thấy rất nhiều. Hiện tại trên mảnh đất này cũng vẫn rất nhiều linh căn đã và đang xuất hiện và sắp xuất hiện ở kỳ tới. Có âm thanh, có kích động là âm khí, nói là có vật. Nhưng mà nhìn là dùng dương khí để hòa là một. Không. Cho nên sách ghi chép vạn sử ở đời là không. Nói vậy, nhưng mà kỳ thật cái dụng ý của nó là vẫn tiến hóa không được nghỉ. Thấy chưa? Âm vật rờ mó được, âm thanh nghe được, nhưng mà thức người phàm không nghe được. Thức có một mà thôi. Thấy rõ điều này thì mới hiểu lý đạo. Cho nên những người lên thiên đàng tại sao lại tự do và không bị kiểm soát khi mà được lên thiên đàng? Vì người ta đi trong sự quân bình như nhau, không có khác hẳn. Mà còn thế gian thì mượn cơ hội cho họ tự do một chút, lại mượn cơ hội lũng đoạn tinh thần. Điều này phải còn sự kiểm soát mãi mãi trên mặt đất. Cho lên giới thiên đàng không có phải là muốn đi đến là đến. Qua đó cửu dương quang còn phải đốt, phải có luồng lửa mạnh hơn luồng lửa sẵn có với chính chúng ta. Hiện tại chúng ta nói chuyện đây, âm thanh cũng là dùng cái quả tâm mà nói mà thôi. Còn quả tâm của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó còn mạnh gấp triệu lần. Sự đốt có thể chúng ta có thành tâm trở về đó không? Nếu chúng ta có dũng chí cứ vượt qua đi rồi, lúc đó kêu tự do mãi mãi. Không còn sự kiểm soát, chỉ có một lần một đó, bước qua cửu dương quang là lên thượng thiên đàng. Cho nên cảnh đó phải thực hành để thấy. Cho nên sau này tương lai dù không có mặt tôi ở đây, tôi tin chắc rằng có một số người không bao giờ bỏ được lối thiên hoa của chính họ. Họ sẽ tiếp tục và sẽ chứng minh lời nói của tôi. Giờ họ được diện kiến thượng đế, nơi qua vượt qua bao nhiêu thử thách trong gai mà tôi vừa thuyết trình bên trên là cũng nhiều quá. Chỗ đó thì mới nhận được ánh sáng vô cùng quyền diệu của Thượng Đế. Ý chí phải vung bồi, đức tin dũng mãnh mới vượt qua được. Thì lúc đó chúng ta mới đi trở lại với sự tự do đời đời bất diệt. May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng, càng mở càng định. Khi mà các bạn soi hồn pháp luân thiền định, đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nhây mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây, từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp vị hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không nhiều. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, cái đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tứ quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó bớt. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu, nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống nước bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ, miệng lỡ, nóng. Tự bất an. Vì dương điểm càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành. Và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn. Để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai. Cố gắng giữ lấy. Rồi, lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi làm đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi địa ngục thế gian thiên đàng đều có người nhắc đến ngài là có sự của ngài. Vậy thì chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không, thì các bạn từ từ thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Lúc các bạn xuất ra đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô. Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi. Chỉ chỗ nào cũng có bạn, nếu bạn chịu dày công tu luyện thì nơi nào cũng có sự hiện diện là vậy. Anh Diêu Ký nói đó cho người phàm dễ hiểu, hạ thấp xuống để cho chúng sanh hiểu rõ và quý trọng cái nguyên năng của ngũ hành mà không có làm loạn tại thế. Còn cái một điểm liên quan của chính chúng ta trong thiên đàng của Du Ký cũng có nói, chúng ta không hình không tướng, chúng ta là một điểm thanh tịnh mà thôi. Còn biến ra hình tướng là để lập. Khi bạn lập hiến ở cõi thế gian trung thiên sắp xuống, cho nên cái cõi vô cùng ở bên trên là vô hình vô tướng. Chứ đừng tưởng mặt này là mặt thật, không phải đâu, khác. Nhưng mà nó ở chỗ nào, trình độ nhẹ thì nó sẽ nhập vô giới nhẹ, trình độ nặng thì nó hiện ra hình ảnh nặng. Cho nên con thú các bạn thấy nó có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà nó không có may mắn có quần áo như chúng ta. Thấy không? Thậm chí con chuột cũng tư quan ngũ tạng, biết nghe, dòm, biết la, biết sợ sợ, không khác gì, không khác gì chúng ta. Nhưng mà vì trình độ nó tự phá hủy, tự tiêu hao, ngày nay nó mới nhập thể trong cái chỗ nhỏ. Vì suốt cả cuộc đời nó chỉ phá hoại và không có xây dựng, thì nó đang là một loại hồn phạm pháp. Cho nên nó phải ở trong cái cơ giới luôn luôn trốn tránh và sợ sợ. Cho nên tôi đã nói rằng, tôi ví dụ về điểm cho các bạn hiểu là chúng ta có 110 độ, 10 volt, nhưng mà chúng ta xài còn 6 volt thì chỉ nhập 6 volt mà thôi, không thể nào là sửa tới 7 volt được. Đó, chúng ta bị xài phí quá, trừ phi những người ăn năn hối cải, hướng thượng, làm điều thiện giác mà hấp thụ nguyên năng ở bên trên. Lực lượng điển quang vô cùng hỗ trợ bất cứ giờ phút cách nào mà chúng ta chịu hấp thụ thì nó phải thay đổi, trở lộn lại, phong phú hơn, giàu mạnh hơn hồi xưa. Hồi xưa chúng ta 110, nhưng mà sau này chúng ta có thể đi lên tới 3000 vô cùng. Cho nên vô hình vô tướng, Thượng Đế cũng nhắc chúng sanh không có nên chấp tướng trong cái chấp trong hình tướng mong lung mà đau khổ. Cho nên các bạn đọc Thiên Đường Chính Chí lưu ý cho kỹ, rốt cuộc hết một cuốn sách cũng chỉ có chữ không cho ta mà thôi. Biết được đó mới dễ tu. Còn Thiên Đàng Du Ký nói để cho người thường làm thiện, còn chúng ta đây hành để cải hóa từ trực tới thanh, trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp nhiều. Còn người thường là phải chỉ dùng phước duyên để làm con người, thành ra nó nhiều lắm. Còn đằng này trực tiếp dụng pháp trực tiếp nó khác. Cho nên tu pháp này, cố gắng tu pháp này, những tội trạng sẽ xóa bỏ hết. Vì khi mà các bạn chấp nhận đi tới thanh tịnh nhẹ nhàng, và cái luồng điển thanh tịnh của bề trên chiếu xuống và đốt tất cả những sự ô trực của tứ quan ngũ tạng của các bạn, thì các bạn đi về thẳng để không có qua sự kiểm soát ở bên dưới nữa. Cho nên không nên ý lại đạo pháp, nhưng mà phải hành pháp. Tôi nhắc như vậy. Chúng ta hành đạo không phải danh đạo. Đó, cho nên mỗi người có quyền tự hành để đi tới. Chúng ta thấy rõ sáng suốt như vậy, phải nắm vững mà đi, chứ không nên còn sự ý lại chậm chạp nữa, mất thì giờ với, và không lỡ cho ta, chẳng lỡ cho người. Cho nên người tu vô vi không có bao giờ bỏ trách nhiệm, càng đầy đủ trách nhiệm hơn, giữ vững lập trường hơn, và đi trong cái chương trình cứu khổ bao vui. Vì người đã thực hành từ trước kia có khổ tâm đau khổ và giải tỏa được sự khổ này mới đi tới chỗ sự thanh sạch nhẹ, người không có ngại ngùng gì truyền cho người khác và để cho người khác được tự hưởng, tự thích cũng như người đã và đang đạt. Lúc nào cũng giàu lòng truyền cảm, không có che giấu. Muốn đạt tới tam thanh phải vượt tam giới. Tam giới đều có trình độ. Chúng ta hiện tại cái hồn ở trong xác là một cái hồn, mà nếu chúng ta tu thoát ra thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên phối hợp trở lộn lại từ trung thiên sắp xuống trung tâm sinh lực của cả con vũ trụ hợp với chúng ta, thì từ đó chúng ta mới thoát về hư không đại tự. Nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, rồi từ đó mới trở về với tam thanh. Cho nên đạo không có nói bốn, mà cái gì cũng nói ba hết. Thượng trung hạ, thiên địa nhân, lúc nào cũng là ba để tiến hóa. Cho nên nói rằng hành mới thấy, còn nếu chúng ta không hành mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này thì cũng chỉ nói như thiên địa nhớ tinh khi thật đó. Còn thượng trung hạ trong thể xác chúng ta cũng có, mà giai tầng của xã hội có thượng trung hạ, đó là mặt phàm. Còn tu về tâm linh phải nói về ba giới của cả không vũ trụ và vượt qua khỏi cả con vũ trụ mới đi tới chỗ đại định trên. Thì nói pháp đạo pháp là vô cùng là vậy, cho nên chỉ hành mới thấy, còn nếu không hành mà lý luận mãi mãi nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi, không có bút mực nào đã chết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta. Mà muốn chứa đó phải lập trật tự trước là mượn pháp hành, nhưng họ mới chứa được. Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quán thông nhiều điều. Dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng họ cũng không cần, nhưng mà họ quan tâm cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả, chứ không phải là tu vô vi tôi chê đạo này chê đạo kia chê đạo nọ, đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài nói mãi, chỉ hành giả không chịu làm sự trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình, thì kỳ thật chúng ta chịu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dàng. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đệ. Không gì quý báu bằng sự phát tâm của các bạn đã ý thức nhiệm vụ từ thể xác cho đến phần hồn. Chính mình phải tự tu tự tiến. Đó là một điều may mắn, một niềm tin sống động của mọi tâm linh tự do. Cho nên tôi luôn luôn nói các bạn không cần số người đông, có ít mà đi tu khi không chịu người họ nói giúp. Tôi đã nói như vậy. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rõ chúng ta có tâm, có đạo. Người không tâm không bao giờ có đạo, cho nên hành giả sẽ thấy sợ. Còn về lễ nghi thế gian là tạm tâm thức quan trọng, cho nên giữ lên tâm thức. Tâm thức bình đẳng thương yêu xây dựng, không còn sự chia cách nữa. Điều này là điều quan trọng. Tôi nhắc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, chúng ta phải giữ sự bình đẳng trong cái tâm sức, tâm thức. Nhưng ở đạo chúng ta có thể thu hút được thanh quan điển lành của Thượng Đế. Lúc đó tương lai chúng ta sẽ hòa tan với Thượng Đế là một. Thành thật cảm ơn lời chúc của các bạn trong đầu năm Giáp Tý. Và tôi cũng xin cầu ở trên luôn luôn gia hộ ân phước cho người đã dày cấm tôi sớm về bộ cõi, thực hiện đại nguyện mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn.